Đó là tôi nói hơi khác. Còn nói thẳng thì chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta đã đi trên con đường giác ngộ rồi. Phải không? Khỏi cần guồng gì hết á. Thấy đúng như thật thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Thấy sai sự thật là chúng ta đang bị mê lầm, đang bị cột trói. Như vậy thì tu để được giác ngộ thì quý vị nhớ phải làm sao đây? Mà mỗi đêm bắt phải tụng Bát Nhã đó. Nếu muốn được tiến tới mãi mãi trên đường giác ngộ thì phải đi bằng trí tuệ Bát Nhã. Thấy rõ mình không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn cái gì làm chướng ngại mình? Mà thấy đúng như thật thì cái gì mà chấp ngã, chấp nhân? Đó là cái hết sức quan trọng mà tôi muốn nhắc cho thật kỹ để quý vị thấy mà tu. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật dạy rằng thật tướng đó tức là phi tướng, cái đó không có tướng mạo. Thế nên Như Lai nói là gọi là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tinh hiểu thọ trì không đủ là khó. Nếu đời sau, sau khoảng 500 năm, trong khi đó có chúng sanh được nghe kinh này, tinh hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất hy hữu, tức là đệ nhất ít có. Vì cớ sao? Người này không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Đó. Nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó đã mất bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi. Mà thiệt nó bốn tướng cho rườm chơi, chứ vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, phải không? Như vậy thì người nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó không còn vốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Đó. Như vậy thì tới đoạn này đủ rõ Đức Phật nói thật tướng rồi. Phật nói thật tướng là phi tướng. Thế đây Phật chỉ cho ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng, phải không? Mà thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng tức là thấy được thật tướng. Bây giờ sao? Quý vị ưng thấy sao? Ngã nhân chúng sanh là phi tướng hay ngã nhân chúng sanh là thật tướng? Như vậy thì thấy ngã nhân chúng sanh là phi tướng với cái thấy ngã nhân chúng sanh là thật tướng thì quý vị thay đổi cái thấy nó tốn chừng bao nhiêu công, tốn chừng bao nhiêu, phải mấy ngày mới làm được, mới đổi được. Chỉ chuyển cho thấy, thay vì mà nhìn lên trời nhìn xuống đất vậy thôi, phải không? Nước lên thì thấy trời, ngó xuống là thấy đất. Bây giờ mình lâu nay mình nhìn lầm, ngã nhân chúng sanh là thiệt, thì bây giờ nghe Phật nói ngã nhân chúng sanh là không phải thiệt, nghĩa là đổi cái thấy, từ thấy thiệt chuyển vào thấy không thiệt, thì cũng như là ngó xuống đất nhìn lên trời, chuyển cái một là không tới một giây đồng hồ nữa. Tôi vậy từ mê trở thành giác. Như vậy cái giác cái mê cách bao xa? Vậy mà có nhiều người rên tôi nhiều năm quá mà sao cứ trì trệ hoài không có tiếng. Tại sao trì trệ vậy? Vì gì tu mà tu theo mê đó, phải không? Tu mà so đo từng chút, tính thiệt tính hơn từng phần, cái gì hơn một ly một tí không chịu, cái gì thua một chút cái là rên rỉ. Tính tình phần trong cái mê đó thì dù cho 10 năm tu cũng là trong cái mê thôi. Rồi giả sử cả đời tu cũng là trong cái mê thôi, có đi ra khỏi đâu. Vậy mà ai cũng ưng trong cái đó. nói tu Phật là giác ngộ, mà rốt cuộc rồi nhìn lại thì cũng chùm mê với nhau, không hơn không kém gì hết. Ngồi lại phân bua nhau, kẻ này phải người kia quấy, kẻ này hơn người kia thua, rồi cứ như vậy mà phàn nàn trách cứ. Rồi tối ngồi thiền cái lăn xăng lộn xộn ở trong lòng đó, tu sao khó quá, phải không? Chứ giờ tất cả cái gì thân này, tâm lăn xăng này là cái hư giả, ai chửi cũng cười, ai chê cũng vui, ai có khen mà cũng thường, không có gì vẫn rõ hết trơn. Thì hỏi chứ cả ngày chúng ta dính mắc với cái gì, có cái gì để dính mắc không? Còn cái này thân không ra gì, không thiệt, mà cứ bám vào đó để hơn thua phải quấy, thực là trò, trò gì ha? Trò trẻ con quá, giờ tu 50-60 năm cũng là trò trẻ con, không có cái gì hay ho hết. Quý vị nghe cái đó thì mới thấy người nào mà tin được thật tướng là vô tướng, hay là thật tướng là phi tướng, thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là phi tướng hết. Mà đã là phi tướng này còn gì để mà chấp? Cho nên ở đây Đức Phật nói thêm, vì cớ sao ly nhất thiết tướng, tích danh chư Phật. Hết sức giản đơn không? Nghe là ly là chấp tất cả tướng, tức gọi đó là Phật rồi. Như vậy tìm Phật ở đâu? Từ mấy vô số kiếp, chỉ ngay ra các tướng mà không chấp thì gọi đó là Phật. Vì Phật là giác, mà thấy đúng như thật các tướng không lầm nữa, thì đó là giác rồi, có cái gì lạ nữa đâu. Mà lâu nay cứ Phật mà nghĩ ngồi đài sen, mà nghĩ về tịnh độ, có đủ thứ nào là rừng cây bằng lưu ly pha lê gì đó, đủ thứ hết, chứ mình không nghĩ rằng đổi cái mê thành cái giác là Phật, chuyển cái mê thành cái giác là Phật chứ có gì. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả tướng không phải tướng, tức là chúng ta thấy được Phật. Đó. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này, không kinh, không sợ, không hãi, không sợ, phải biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả ba la mật, tức phi ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Quý vị nghe, nó có cái lạ, tu ba la mật, tức là lục độ đó, lục độ mà đi chỗ cứu kính thì lục ba la mật. Phật dạy rằng ai nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi, thì người đó sẽ được rất là ít có. Tại sao ít có? Vì Như Lai nói những người đó được đệ nhất ba la mật. Mà nói đệ nhất ba la mật thì Ngài phủ nhận liền, đệ nhất ba la mật tức phi đệ nhất ba la mật, phải không? Tại sao mà Phật nói qua cái ngày quét, nói qua cái ngày quét thì không để cho mình cái gì bám hết đấy? Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta quen, quen cái thói làm một cái gì phải có kết quả, phải thành công. Mình muốn tu bố thí, mà nói bố thí như vậy đó là được cứu kính, được ba la mật, thì mình làm rồi, mình làm được cái đó rồi, thì mình cho rằng mình đã được cái pháp bố thí ba la mật. Mà đã được pháp bố thí ba la mật thì pháp có hay không có? Mà pháp có thì người cũng có luôn. Đó. Như vậy thì mình còn thấy pháp thiệt, có thấy người thiệt, mà còn thấy pháp thiệt người thiệt thì còn mê. Đó. Cho nên đệ nhất ba la mật là phi đệ nhất ba la mật, tức là không có một cái ba la mật nào là thiệt, không có người chứng ba la mật thiệt, pháp thiệt, thấy không có vậy, đó mới là đệ nhất ba la mật. Đó. Còn thấy có là chưa có thiệt. Bởi vậy nên quý vị ngày nay tu, nghe có ai đó nói cái gì hay hay, làm cái gì lạ lạ, cái tán đó là Bồ Tát rồi đó, hay đó A-la-hán rồi đó. Rồi người kia nghe nói vậy cái phấn khởi, vỗ ngực, ta là Bồ Tát, ta là A-la-hán. Thì như vậy những vị đó với con mắt Phật nhìn là sao? Bồ Tát thiệt, A-la-hán thiệt chưa? Đó là Bồ Tát bù nhìn, A-la-hán bù nhìn chứ có thiệt. Bởi vì còn thấy có ngã thiệt thì không phải là Bồ Tát, không phải A-la-hán. Mà mình giờ thấy mình được cái đó và mình chứng cái quả đó, thì như vậy cái quả không thiệt, người không thiệt, mà thấy thiệt đó là mê. Mà mê thì làm sao quả là Bồ Tát, mê làm sao quả là A-la-hán. Đó, cái cao siêu của kinh này là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu tại sao Phật nói đệ nhất ba la mật, tức là phi đệ nhất ba la mật, gọi là đệ nhất ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, ta thở xưa bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở khi ấy không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cái sao? Nếu ta ngày xưa bị cắt đứt từng phần, khi bị cắt đứt từng phần, nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nên sanh sân hận. Này Tu Bồ Đề, lại quá nhớ quá khứ ở 500 đời làm vị tiên nhân nhẫn nhục, ở khi ấy, ở trong thời ấy không có ngã, không có nhân, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thế nên Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, quý vị thấy như vậy thì sở dĩ nhẫn nhục được là thấy cái ngã mình không thiệt. Mà nhẫn nhục bằng lời nói, nhẫn nhục bằng cái khinh bỉ, rồi nhẫn nhục cho tới bị cắt đứt từng phần thân thể. Làm được những cái đó là gốc từ cái gì? Từ không thấy có ngã. Mà vừa thấy có ngã thì khi bị cắt đứt từng phần đó, mình nổi nóng lên liền, phải không? Cho nên trong kinh thường dẫn câu chuyện hãy có một vị tỳ kheo tu hạnh nhẫn nhục. Khi tu hạnh nhẫn nhục ở nguyện, ông tu ai xin cái gì ngài cho, thì có một người khác tới nói về ông thân tôi bị bệnh, mà thầy thuốc bảo phải có hai con mắt sống về nấu uống thì nó mới lành, thôi ngài cho xin hai con mắt để về cứu mẹ tôi. Nghe nói ngài là sẵn sàng bố thí, cái ngài liền móc hai con mắt rồi quăng cho. Nhưng mới quăng cho một con thì ông đó, ông lấy cái chân ông chà, ông đạp cái con mắt đó, cái nỗi sân lên liền cự lộn, tưởng cho đem về làm thuốc, bây giờ cho mà chà đạp vậy thì thôi không cho nữa, cho một con mà nỗi sân lên. Đó là tại sao vậy? Vì còn có cái tướng ngã, tướng nhân đó. Bởi vì mình cho là để làm một cái gì có lợi ích, đặng mình có phước, phải không? Còn cho mà làm không lợi ích thì đâu có phước. Vì vậy mà nghĩ tới cái được phước là cái ngã nó còn. Ai được? À, bây giờ quý vị thử đừng nói tới con mắt hay là thân phần của mình, chỉ món đồ của mình. Giả sử ai đó họ nói giờ tôi đi đói quá, vô xin thầy xin cô cho tôi ít chén cơm ăn đỡ đói, cái thương lấy cơm mà đem ra cho người đó hất đổ đi, quạo không? Quạo không? Lúc đó nổi sân lên liền, phải không? Muốn tát tay họ, cái đồ phá của này kia kia đó. Đó là tại sao? Tại vì mình thấy cái ngã thiệt, cái nhân thiệt, cho nên cái gì phải có được cho mà họ ăn, họ đỡ đói thì mình có phước, bố thí có phước. Còn cho mà hết quăng đi đó thì mình vô không có phước rồi, cho nên mình nổi sân. Còn nếu mình làm Như vậy là vì nghe người ta khổ, mình cho, mình giúp, chứ mình không có muốn cái gì hết, cầu cái gì hết. Thì mình giúp mà họ làm gì đó là quyền của họ. Mình giúp thôi, sẵn sàng giúp thôi. Cái đó dễ làm hả con? Đó là một vấn đề. Cho nên cái người tu thực là đi càng sâu, nó càng rất là tế nhị. Ở đây, Kinh Kim Cang, tôi nhắc một lần nữa, là bộ kinh dạy chúng ta tu Pháp Tối Thượng Thừa. Pháp Tối Thượng Thừa đối với trong các cái thừa Phật dạy, nó nằm ở chỗ nào? Trong các thừa Phật dạy thì nó nằm ở chỗ nào? Nhân thiên nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chỉ có năm mà Tối Thượng Thừa lọt sổ thì không có đâu hết. Tối Thượng Thừa là Phật Thừa, nhắc lại lần nữa. Bởi vậy cho nên Tối Thượng Thừa này lấy cái mê và cái giác làm tiêu chuẩn. Nếu không có giác tức là mê, mà mê là chúng sanh, giác là Phật, không có cái ranh giới nào nữa hết, đi thẳng. Vì vậy mà nó thích hợp với Thiền Tông. Thiền Tông chủ trương tu là chuyển cái mê thành cái giác, mà nếu cái mê hết thì cái giác đầy đủ hiện tiền, không có qua thứ bậc giai cấp nào hết. Từ cái mê chuyển qua cái giác, cũng như từ cái tối chuyển qua cái sáng. Đó, hiện giờ chúng ta ở trong cái nhà này, ở nhà này nếu ban đêm thắp đèn lên thì thấy nó cũng sáng, nhưng mà nếu tắt đèn đi thì nó làm sao? Nó tối. Như vậy thì từ tối mà chuyển qua sáng chừng bao lâu? Chỉ mở công tắc cái nữa sáng, cụp công tắc lại thì nó tối, chừng bao lâu? Như vậy thì cái sáng cái tối, chúng ta có thứ lớp mình mở cái từ từ kia, không phải sáng từ chút cái dài lại đây không? Hay là mở cái sáng liền, còn cúp cái tối liền? Thì như vậy, chúng ta mê là chúng sanh, chúng ta giác tức là Phật. Chỉ có giác cạn, giác sâu, giác từng phần hay giác viên mãn, ở khác chỗ đó thôi, chứ không có khác ở cái cấp bậc mà chúng ta thường nghe, thường thấy. Cho nên, đây tôi nói để dẫn câu này cho quý vị nhớ. Đây Phật dạy rằng, thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ tâm. Nếu tâm có trụ, tức là phi trụ. Thế nên Phật nói Bồ Tát tâm không nên trụ sắc bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sanh tức là phi chúng sanh. Đó. Thì quý vị thấy Ngài Lục Tổ của chúng ta, Ngài ngộ ở câu nào? Cái câu này nó là cái phần sau, chứ cái câu kia là ở phần trước. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, là ngộ ngay câu đó. Còn câu này là một lần điệp khúc Đức Phật lặp lại, cái gì đó là cái trọng tâm của sự tu hành, cái trọng tâm của sự giác ngộ. Cho nên Ngài lặp lại cho nó một lần nữa, người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, như ở đoạn đầu Ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, thì làm sao mà an trụ tâm? Thì đây Phật nói không nên trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm mắc kẹt ở nơi sắc, không nên sanh tâm mắc kẹt ở thanh hương vị xúc pháp, nên không có sanh tâm, không có chỗ trụ, không có dính mắc. Nếu tâm có trụ tức là không phải trụ rồi. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn cho tâm mình nó được yên ổn, không có sinh, không có diệt, không có loạn động, thì đừng dính với sáu trần. Nếu không dính sáu trần thì tâm chúng ta là sao? Có hay không? Bây giờ quý vị nhớ, buồn thương giận ghét nó có dính với sáu trần không? Dính không? Bởi nó dính với sáu trần cho nên nó có buồn thương giận ghét, mà chúng ta lại nhận cái buồn thương giận ghét là tâm mình, phải vậy không? Phải vậy không? Không gan. Rõ ràng nhìn cái buồn thương giận ghét là tâm mình, cho nên giận ai nó tôi giận lắm đó nghe. Nói tôi giận chứ đâu có nói cái giận nó là cái tâm sở, là cái phiền não. Tôi giận, rồi tôi thương, tôi ghét, mấy cái đó cho là tôi. Như vậy buồn thương giận ghét là mình, mà sự thật cái đó không phải mình, mà nói là mình. Thì như vậy lúc đó, lúc tỉnh là lúc mê. Như vậy cả ngày buồn thương giận ghét nó chạy khỏi quý vị chưa? Chạy khỏi chưa? Chưa khỏi là cả ngày mê luôn. Đáng thương chưa? Tu hành mà cả ngày mê luôn thì thôi, còn cái gì là tỉnh? Cho nên phải hiểu thấu đáo cái lý đạo để rồi chúng ta tu, tu mà không có bị những cái phiền não trói buộc, tu mà không có bị những cái sắc trần nó lôi kéo, thì như vậy tâm mình nó thảnh thơi tự tại, không dính với cái gì hết, cái không dính gì hết, mà không quên mình, không mất mình, thì cái đó là cái của ai? Bây giờ lúc nào đó, tôi chỉ cần nói một phút, hai phút nào đó, quý vị ngồi ở trên cái ghế đá, nhìn trời, nhìn mây, mà không có một niệm buồn thương giận ghét nào hết, thì lúc đó có mình hay không? Có không? Như vậy cái mình đó đâu phải là buồn thương giận ghét, phải không? Nếu buồn thương giận ghét là mình, khi không có nó là không có mình luôn. Mà khi đó không có buồn thương giận ghét mà mình hiển tiền, thì như vậy có phải là mình bỏ cái thật mà đuổi theo cái giả hay không? Đó. Bỏ cái thật đuổi theo cái giả cho nên gọi là mê, là chúng sanh. Như vậy thì ai ở trên thế gian này cứ nhận cái buồn thương giận ghét là mình thì người đó tỉnh hay mê? Kể cả người tu cũng mê luôn, phải không? Chứ người mê mà còn có buồn thương giận ghét nhận cái đó là mình thì người tu đó cũng là kẻ mê thôi, không hơn kém gì hết. Mà nếu không nhận buồn thương giận ghét là mình thì quý vị có thảnh thơi không? Như vậy thì rõ ràng ai làm khổ mình? Ai làm khổ mình? Rõ ràng là chỉ mình tự cột trói, tự mình chạy theo những cái giả dối, rồi tự mình hại mình thôi. Đời này đời sau liên miên, không dừng ở trong luân hồi sinh tử. Đó là mình, chứ đừng nói trời Phật nào hành mình. Trời Phật không có hành, mà chính mình là kẻ tự trói, tự lôi mình đi trong đó. Nói như vậy thì chúng ta mới nhớ, khi mà lục tổ ngài nghe không có trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm, hay là nên sanh tâm không có chỗ trụ, thì như vậy ngài liền ngộ, phải không? Nghĩa là tâm mà không dính với sáu trần thì lúc đó là cái tâm gì? Quý vị nhớ kỹ, Tâm không dính với sao trần là tâm gì? Còn tâm dính với sao trần là tâm gì? Dính với sao trần là tâm mê. Không dính với sao trần mà hiện tiền vẫn có là tâm giác. Như vậy thì cái mê, cái giác nó gần gũi vô cùng, kế cạnh một bên, mà chúng ta cứ chạy theo cái mê mà không chịu nhìn thấy cái giác. Cho nên lối tu của lục tổ là phải thấy rõ cái lẽ thật, đừng lầm thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết. Còn nếu mình cứ lầm mà cặm cụi ngồi kèm cho thiệt được định á, thật là cay đắng. Mà nếu có định được á, thì định đó nó cũng là cái định chưa có phải chân thật, chưa phải là cứu chính. Cho nên cái người tu thiền, nhất là tu theo thiền tông, nó biết rõ cái chỗ đó, cái yếu điểm đó, để mình tu không lầm lẫn. Cho nên ở đây Phật mới nói không nên trụ nơi sắc bố thí ở đoạn đầu đó. Không nên trụ đi sắc bố thí. Rồi Ngài mới nói thêm, hồi thời xưa Ngài vì lợi ích cho chúng sanh, thời xưa Ngài vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế. Mà vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế, tức là bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp đó. Như Lai nói, tất cả các tướng tức là phi tướng. Ở đây nói sáu trần, nhưng mà kết thúc lại Ngài nói tất cả tướng tức là phi tướng. Mà tất cả tướng tức là phi tướng thì không có một tướng nào thật hết. Lại nói tất cả chúng sanh là phi chúng sanh. Như vậy thì Phật thấy chúng ta Ngài gọi là gì ha? Thì gọi là gì? Nói chúng sanh là phi chúng sanh, như vậy thấy chúng ta là chúng sanh thì Ngài gọi là gì? Đó, cái câu đó là câu mà chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Thấy chúng sanh không phải là chúng sanh thì con trâu, con bò, con người là lộn xộn hết trơn, phải không? Chúng sanh không phải chúng sanh thì không có cái nào ra cái nấy được. Vì vậy mà ở đây chúng ta nhớ, chúng sanh không phải là chúng sanh, tức là chúng sanh không có tướng thật, nhưng trên giả tướng không phải là không. Ngày tu Bồ Đề, Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ, năm cái lời này. Phật muốn cho chúng ta tin chắc lời Phật không nghi ngờ, nên Ngài nói, lời Ngài nói ra đó là lời chân ngữ, tức là lời nói rất là chân chính. Lời thật ngữ là cái lời nói rất là thật, rất là đúng. Như ngữ là lời nói là không bao giờ đổi dời. Bất cố ngữ là không có dối. Bất dị ngữ là không có khác. Như vậy thì Ngài xác nhận chân ngữ nè, thật ngữ nè, như ngữ nè, bất cố ngữ nè, bất dị ngữ, năm thứ mà thế gian thường dùng. Đối với Ngài thì Ngài nói không có kẹt trong năm thứ đó. Ngài nói đó là thật, Ngài nói là đúng, Ngài nói là như, Ngài nói không dối không gạt, để cho chúng ta đừng ngờ, đừng sợ. Chứ còn người thế gian hay nói là nói dối, nói gạt, nói khác đi. Còn với Ngài thì tất cả cái đó là lời nói chân thật, không còn gì để nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái lời nói chân thật của Phật đối với chúng sinh, chúng ta nghe, hiểu, rồi nên tin hay không tin? Nghe hiểu rồi tin hay không tin? Tính thì tính thọ, Tín thọ là gì nữa?
Phụng hành,
phải không? Tin rồi phải dân làm chứ không phải tin rồi để đó. Quý vị nhớ học kinh dường như để đó thôi à. Nghe tin rồi cái để đó à, chứ không có phụng hành. Đây là tín thọ phụng hành đó. Tin rồi nhận làm, nhận sống, nhận tu, chứ không phải tin rồi để đó. Nhớ chưa? Chỗ đây tôi muốn nhắc tới nhắc lui, Phật nói để sợ mình không tin, cho nên Ngài nói đây là nói trên, lời nói thật, Ngài nói như, Ngài nói không dối, lời nói không khác, để cho mình tin được chắc lời của Phật dạy. Tin chắc lời Phật dạy rồi thì mình phải vâng làm. Quý vị chịu vâng làm không? Chịu không? Bên tăng nói nhẹ quá. Tín thọ mà không muốn phụng hành, mình thấy nói mạnh lên, can đảm, thấy cái gì đúng, cái gì hay thì chúng ta phải nhận, phải hứa. Này Tu Bồ Đề Như Lai, sẽ được pháp, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Cái pháp của Phật được ấy, cái pháp đó không thật mà không dối hay là rỗng. Như vậy là cái pháp gì? Có thật có hư. Pháp của Phật được không thật không hư. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ để cho quý vị thấy cái không thật không hư đó. Như ngày nay chúng ta quen nghe ai nói cái câu gì, chúng ta liền suy nghĩ lời đó đúng hay sai, phải không? Suy nghĩ, nói cái câu gì thì chúng ta suy nghĩ lời đó đúng hay là sai, thật hay là giả. Mà đúng sai thật giả đó là có thật có hư rồi, phải không? Như vậy thì có đúng có sai, có thật có giả là cái gì biết đúng sai thật giả? Cái tâm suy nghĩ đúng sai thật giả. Mà cái pháp của Phật được là không có thật không có hư, tức là không có đúng không sai, không thật không giả. Thì như vậy chúng ta suy nghĩ biết đúng sai thật giả, còn pháp của Phật được không có đúng sai thật giả, thì được cái gì? Cái tâm suy nghĩ của mình nên có thật hư, có thiệt giả. Còn Phật thì sao? Phật có suy nghĩ như mình không? Nghĩa là Ngài hằng giác mà không có suy nghĩ. Với không có suy nghĩ thì đâu có thật hư. Nên cái pháp của Phật được là cái chỗ chân thật, không có đối đãi. Nói đó là để quý vị thầm nhớ. Như chúng ta đang ngồi, thấy có người đi qua, rồi người khác đi qua, người số 1 đi qua, người số 2 đi qua, thấy như vậy 5 người, 10 người đều thấy đi qua hết. Mà có ai hỏi, nếu thầy ngồi thầy có thấy những người đi qua không? Nó thấy. Mấy người nam, mấy người nữ? Nó không biết. Như vậy thì sao? Rồi nếu nó thấy mấy người nam, mấy người nữ, 3 người nam, 2 người nữ gì đó, thì cái thấy đó khác, phải không? Cũng thấy một số người đi qua vậy, mà thấy rồi, đi qua rồi thì có thấy, mà đều không biết mấy người, không biết nam nữ. Còn cái kia thấy mà phân biệt nam nữ, biết mấy người, thì hai cái thấy cái nào hay hơn? Mà nếu có nam nữ thì có phân biệt, phải không? Có thật có hư. Còn thấy cũng thấy mà không có phân biệt nam nữ thì đó là không thật không hư. Cái pháp của Phật là tới chỗ đó đó. Không phải không thấy, không phải không biết, nhưng mà tại vì không có cái niệm dấy lên phân biệt, đây là nam kia là nữ, Mà nếu mình phân biệt nam nữ, phân biệt thêm hai ba cái nữa, một hơi nó chạy tuốt. Thấy không? Thấy đi qua, làm biết đi qua, không phân biệt gì hết, thì có gì dính với mình đâu. Vừa giấy phân biệt có nam có nữ thì nó có thêm những điểm theo. Thì đó là kẹt, dính với sắc. Còn bây giờ mình thấy qua mà không có phân biệt đó nam nữ hay là mấy người đi thì cứ đi, mình thấy cứ thấy. Thì như vậy, hai người, người thấy mà như mù, phải không? Còn người thấy thì thật là sáng mắt, lanh lẹ, tinh anh. Thấy thì phân biệt liền, nam nữ còn phân biệt người đó đẹp xấu nữa chứ, phải không? Cái đó thiệt là lanh lẹ. Như vậy đó mới thấy rằng cái chỗ được của Phật là cái được biết mà không có dính với sắc trần. Còn mình biết mà dính với sắc trần, hai cái khác. Quý vị nhớ rõ cái chỗ này chưa? À, đó, để đừng có lầm, nói là Phật không có thấy. Phật thấy chứ đâu phải không thấy. Nhưng mà không có thật, không có hư. Còn mình thì thôi, thấy thì phân biệt đủ thứ hết. Từ câu phân biệt thứ nhất nam nữ rồi, cái phân biệt thứ hai, phân biệt thứ ba, lung tung. Nó. Vì vậy cho nên cả ngày vướng mắt cái sáu trần gỡ không ra. Gỡ không ra thì tu không tiến. Nhớ vậy đó, muốn tu tiến thì đừng vướng mắt cái gì hết. Đối với sáu trần đừng vướng mắt thì tu dễ tiến vô cùng. Đây, Tu Bồ Đề Như Lai, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người vào ở trong tối, tức là không có thấy được cái gì. Nếu Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người có mắt sáng mà lại có ánh sáng chiếu soi, thấy được tất cả sắc. Tu Bồ Đề Như Lai, phải ở đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ hay nơi kinh này thọ trì đọc tụng, liền là được, tức là Như Lai dùng trí tuệ Phật tách thấy hay là ác thấy người ấy, ác biết người ấy, ác thấy người ấy, đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói cho rõ, muốn nói cho đủ là tất cả việc làm, từ việc thiện cho tới những cái việc tầm thường, đều đừng có dính, đừng có kẹt nơi sắc. Nếu làm mà mắc kẹt hình sắc thì người đó không có thể nào thoát khỏi cái vướng mắc. Nếu người nào làm tất cả việc bố thí vân vân mà không có vướng mắc cái hình sắc thì người đó là cái người thọ trì đọc tụng kinh này, và Phật sẽ thấy, sẽ biết cái người đó được vô lượng vô biên công đức. Đó là cái điều hết sức rõ rồi. Bây giờ còn hơi dài, thôi tiếp cho khá khá một chút.